bằng nghĩa là bằng nhau với thành Phật, nhưng mà là tương lai sẽ thành Phật, nghĩa là không có thối chuyển về địa vị phàm phu nữa. Vãng sanh cực lạc đó, mình được rất nhiều lợi ích, là được bất thối chuyển, thọ mạng rất là lâu dài, nghĩa là giống như là vô lượng thọ, không có phiền não những cái gì xung quanh, là Phật hát rồi chim nói pháp rồi nhạc reo, là tất cả là pháp âm hết. Cho nên ở trên đó là tu hành chỉ có lên không xuống, cho nên ở dưới này của ta bà là một ngày một đêm, tu thì so với cực lạc là 100 năm. Tại sao vậy? Tại đây là cái cảnh mà nó làm cho mình thối chuyển, cho mình bị lui sụp, nghĩa là nói chung là cái chướng duyên, cái ngoại cảnh của mình nó làm cho mình, nghĩa là thối chuyển rất là nhiều, nói chung là bị khảo đảo thử thách, hoặc là ma chướng đó, nói là ma chướng nghiệp lực đó, nó nhiều lắm. Như người này không tin nói vô câu nói ra câu rồi xuyên tạc nói này nọ rồi mình dễ bị thối chuyển, hoặc là gia đình mình, hoặc là con cái, hoặc chồng con, hoặc bạn bè nhân dân. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ, gì nào đọc có chắc biết, là ở dưới cõi ta bà một ngày đêm thành tâm tu bằng cái kia hơn 100 năm. Nói như vậy cho nên mới nói, bởi vì mình chỉ bỏ thời gian vài tháng cho tới vài năm, nếu mà nói sâu xa nó vài chục năm, thì khi mình về được làm mình phải trải ra, mình đỡ mất thời giờ rất là nhiều. Tại vì nếu mà trường hợp mà từ cái hạ phẩm a sanh mà lên cái thượng phẩm a sanh, nó rất thời gian rất là lâu xa, có chỗ nó là tiểu kiếp, chỗ nó thì đại kiếp, nhưng mà đây thì nó là tiểu kiếp, tiểu là nhỏ. Thì cái tiểu kiếp á, là nó 16.800.000 năm, mà nhân 12 lần là 198 triệu năm, mình đây có 100 năm, kia tới 198 năm, thời gian rất là lâu xa. Nếu mà đại kiếp họ nhân nhiều hơn nữa, thì nó một đại kiếp nó bằng 80 cái tiểu kiếp, và cái quý vị nó nhân lên thì quý vị biết là bao nhiêu. Đấy, cho nên mà nói là mình chỉ mất thời gian ít năm, với này mình về trên kia mình được. Tại sao vậy? Tại vì mình, nếu mà mình không có chịu khó gì, thì để nói cho quý vị biết, có một vị sư ngài Niệm Quang Thế Âm Bồ Tát, thì ngài về được là ngài cái trung phẩm, không lên thượng phẩm, tay Niệm Quang Thế Âm Bồ Tát trong cái quyển mà Đương Sanh Phật. Còn cái chuyện thứ nhì nữa là khi mà cái giảng sanh có vị sư á, thì Phật đem đoàn xe tới đó ha, thì có ngài hỏi bạch Đức thôi Phật A Di Đà, cái này gì đây, thượng phẩm tòa vàng hả? Ông nói đây đại bạc, đó là trung phẩm thôi chứ chưa đại vàng, đại vàng là thượng phẩm. Thì ông nói về con, cả một đời con tu, con xuất gia con tu hành khổ sở, thì con chỉ muốn đại vàng thôi, xin Phật cho con cái đại vàng. Phật nói đại vàng ông chưa đủ, bây giờ phải niệm Phật thêm, nếu mà tôi nhớ ông làm là 21 ngày không? Thì niệm thêm, nhận mấy con bằng lòng, thì 21 ngày ở dưới đây còn hơn là gì trên kia, phải mất bao nhiêu kiếp nữa, thì ông niệm thêm thời gian, thì đúng giống như thời gian 21 ngày sau thì Phật tới, thì ngày là đại vàng, nhưng phải đại bạc, thì là thượng phẩm thượng sanh. Thì có nhiều nhưng mà rất là hiếm, thường thường là Phật tới đón là đi rồi, chứ có tay mà tuyển chọn, nhưng mà cái chuyện tuyển chọn như vậy rất là cái chuyện là có một mà không có hai đó. Và là có chuyện thứ hai nữa là có vị niệm Phật thì giờ cuối cùng là chư thiên cõi trời đem, nghĩa là cõi trời thì quý vị biết là không có ai đi tòa sen, mà cũng phải Phật Bồ Tát, nghĩa là người cõi trời thì họ đạt hơn mình, nhưng mà nếu Phật Bồ Tát phải đứng cho qua sen, thì tới đó ổng vị sư đó thấy biết thì nói là đây là cõi trời ông sức, nói không tôi về cực lạc thôi. Thì vừa nói xong thì cảnh cõi trời nó từ từ nó biến mất, thì chút xíu sau ha, thì là còn là bay cuồn cuộn từ phương Tây bay tới, thì Phật Di Đà Thánh Chúng Quan Tham Bồ Tát Địa gì Đại Thế Chí và Thánh Chúng hiện thân có tiếp dẫn. Thì cái lòng tin phải sâu như vậy, chứ không phải như mình thấy là đi liền coi chừng. Không, bây giờ mình niệm Phật, nếu mà ma thì tự nhiên nó biến mất, quay lực Phật Di Đà rất là lớn. Mà nếu mà trường hợp Phật á, thì là ngày tới tiếp dẫn mình đừng có sợ, tại mình sợ là mình còn nghi, mình phải tuyệt đối tin tưởng vào nguyện lực tiếp dẫn Phật Di Đà thì mới được. Chứ có nghi là ngại cái đó, bởi vì cái thời pháp này không thể nói một lần mà đủ, có thể nói là 3, 4, 5, 7 lần mà nó mới đầy đủ chi tiết được.
Nhưng mà giới niệm với cái tâm bất loạn có được
không? Bây giờ nói về vấn đề cái tâm bất loạn, nếu mà trường hợp á mình đó là phàm phu chúng sanh, tâm nó vốn dĩ nó loạn sẵn rồi, cho nên mình muốn như cái tâm bất loạn rất là khó, mình chỉ thành tâm niệm Phật cho nhiều, thì cái mình niệm Phật cho nhiều là do cái nguyện lực, cái phước đức, cái nguyện lực Phật A Di Đà, thì mình ngài sẽ hiện thân tiếp dẫn cho mình. Chứ còn bây giờ mình đòi chúng ta bất loạn, ai là người được chúng ta bất loạn? Bây giờ mình niệm hàng ngày nhiều, mỗi ngày 10 chuỗi, hàng trăm chuỗi mình niệm, tới chừng đó là mình nhớ Phật, niệm Phật được là coi như Phật tiếp dẫn, Phật hiện thân tiếp dẫn để cho mình yên thân mình ra đi. Chứ Phật không có bắt buộc mình phải nhất tâm bất loạn. Tại nếu mình nhất tâm bất loạn là các vị tu mà như là Cao Tăng, Đại Đức, Hòa Thượng, Tổ Sư trở lên, cái chuyện rất là khó thực hiện. Nhưng mà nói là không có phải là nói vị chán, mình thành tâm niệm Phật nhiều Ngài tiếp dẫn mình, tại rất tiếc là không có thời gian nhiều để mà nói cái đó. Nó có cả một cái quyển sách tên là, để tôi nói quý vị nghe là cái gì, Niệm Phật Tông Yếu. Này tôi chỉ là miếng giấy nhỏ thôi, của Ngài Pháp Viên Thượng Nhân. Nói ra đầu sách quý vị nhớ cái tên là cái gì, Niệm Phật Tông Yếu ha. Niệm Phật Tông Yếu ở dưới cái quầy dưới có, quý vị xuống dưới lấy. Niệm Phật Tông Yếu thì Ngài rất là quá thân Bồ Tát, là thiên chí Ngài dạy rất là hay. Còn tôi nghĩ chưa có ai mà dám mà nói, nghĩa là trực tiếp như vậy. Thì cái đó thời gian nó không có nhiều, thì vậy cho nên mới nói cho quý vị biết là cái vấn đề niệm Phật á. Mà còn cái vấn đề quên nói vậy là đối nghiệp nhân sanh, tức là mình mang cái nghiệp của mình đi về cực lạc. Bởi vì cho nên cái người giết trâu giết bò giết này kia nó mới giảng sanh, họ mang nghiệp. Thì khi á có hai cách. Thứ nhất đó là do nguyện lực Phật Di Đà thì những cái con trâu bò nó được siêu sanh thoát quá ha. Giờ cách thứ hai á là mình sau khi mình về trở mình thành Bồ Tát rồi á, mình trở lại mình độ những cái quan gia trái chủ đó. Tại sao nói gì có câu chuyện cái ông đó, ông chủ nhà, ông tại gia cư sĩ nhưng mà ông niệm Phật, rồi cũng một cái cô giống như đại tớ trong nhà cổ bị điên. Điên là vì sao? Bị 96 con trâu. Kiếp trước cổ làm người đầu tể, tôi nói mà không có biết Phật pháp. Giờ nó tới nó đòi mạng, nó hiện ra, nó đã trả mạng ra cổ điên. Thì bây giờ cái ông này biết cái trường hợp vậy, ông mới nói với lại là giống như là quan hồn. Tại vì khi cô kia có hiện lên có nó lãm nhảm vậy, thì ông cũng biết là mấy 96 con trâu nó đòi mạng. Nó bây giờ để thay vì đòi mạng cổ, bây giờ ta thiết cái bàn thờ, ta tụng kinh Di Đà, ta niệm Phật, xin gặp Phật Di Đà tiếp dẫn quan hồn 96 con trâu các người. Các người muốn về cực lạc, các người muốn đòi mạng 96 con trâu nó nhập vô của nó bây giờ cầu Phật tiếp dẫn thì chúng tôi đi về cực lạc, chứ đòi mạng cổ rồi chắc chắn trả qua trả lại cái tiền nặng hết. Thì khi mà ông có niệm Phật thì ông cầu nguyện, ông tụng kinh Di Đà ông Phật, nhưng mà ông đã là người có tu hành lâu năm cho nên Phật Di Đà mới tiếp dẫn dòng hồn 96 con trâu. Thì khi nó được giảng sanh rồi, chính nó mới nói là chúng tôi được Phật tiếp dẫn cái sanh thì là xin cảm ơn đã cầu siêu cho, và xin nhắn lại với cái cô này là cổ ráng được Phật thì về sau này khi mà cổ giảng sanh chúng tôi xin Phật ra đón tiếp cổ. Đó là cái quyển, trong cái quyển đó là gương quả gì nhân quả báo ứng đó có câu chuyện như vậy đó. Thì quý vị chú ý mình biết không, cho nên mình phải nghe, mình phải biết thì mới chứ còn nếu mình không nghe không biết phải niềm tin. Thì cho nên đối nghiệp giảng sanh là gì, có người không tin bảo tội lỗi đầy ở trên rồi làm sao. Mình ví dụ giống như bây giờ nghiệp lực của mình giống như là cái tảng đá nặng như trái núi đi, tôi nói ngàn cân như thật như trái núi, mà bây giờ qua cái biển khổ sanh tử rồi cái kim nhỏ nó còn rớt xuống hoặc là hộp cát cái ấy nó còn chìm, huống chi nghiệp mình nặng như núi Tu Di sâu như biển cả như Địa Tạng, nó làm sao mà qua biển khổ sanh tử. Thì chỉ đương nguyện lực của Đức Phật là như cái thuyền to, cái thuyền lớn chở cái tảng đá qua biển sanh tử là nguyện lực Phật Di Đà tiếp dẫn mình, thì những cái quan gia giới chủ nó mới được siêu thoát thì mình mới yên. Đó là cái cách duy nhất và hay nhất. Cái cách thứ hai là khi mình thành Bồ Tát là sau này mình sẽ đi kiếm họ, mình độ họ. Thì như vậy là một cuốn hình thức trả nợ, nhưng mà trả nợ là chừng đó là mình là Bồ Tát, mình trả nợ thì dễ rồi, giống như một người tỷ phú người giàu thì trả dễ rồi. Bây giờ mình đang khổ nè.